tăng, có cảnh sát, có tư pháp đầy đủ thu đó, không cần chúng ta đâu. Nhân duyên quả báo rõ ràng, ai làm gì đó, ráng chịu rồi. Còn chúng ta đem rêu ra, tôi thấy cái cô đó đó không có tư cách, mà cái cô đó là nữ sinh Gia Lâm, mang bản hiệu nữ sinh Gia Lâm, mặc áo dài trắng của trường Gia Lâm, thì tôi vô tình phỉ báng cái trường đó, tất cả giáo sư hiệu trưởng của trường Gia Lâm, chứ không phải tôi phỉ báng một mình cô đó. Thì ra trường Gia Lâm nổi tiếng như vậy, cũng vậy mà thôi là. Thì ra pháp Phật cao siêu như vậy, đệ tử cũng vậy mà thôi là. Nên quý vị thấy người ta mang cái áo của Petusky, nếu nè, mặc cái bộ đồng phục của một trường nổi tiếng, chúng ta phê bình người đó là phê bình cả cái trường đó. Nên cái từ ở điểm đó, chúng ta phê bình một vị người, chúng ta ỷ ngữ nói chuyện của người ta, thì tự nhiên làm chướng ngại Phật pháp. Nếu thì thấy mình á, nhiều khi á, ở đây á, nữ nhiều hơn nam mà, thế không nào? Mà thường thường cũng mong rằng cho các ông đi chùa, thế không nào? Muốn các ông đi chùa, nhưng mà chứ chúng ta cứ đem chuyện xấu của các thầy ra nói, thì các ông nó dám vô chùa không là? Ôi vô đó làm chi là? Bà đi là. Để tôi cùng mấy ông bạn ngồi lại mà uống cà phê, uống trà, nói chuyện còn thảnh thơi hơn, còn tốt hơn. Đi vô đó làm chi là? Các bà chỉ quỵ lụy à, chỉ cung kính, chỉ cúng dường, không biết phải, không biết trái. Người ta làm sai, người ta làm sao ở xấu, mà vẫn là cung kính kính như vậy. Cho nên chướng ngại Phật pháp cho những người chưa có duyên mà. Còn chúng ta ta tháng, ca tháng, thấy không? Ca ngợi. Cái ổng cũng tò mò, biểu không biết ông thầy đó như thế nào mà ai cũng ca ngợi quá. Thôi tới đi coi. Tới nghe một bài pháp tỉnh ngộ, đã độ được người đó là. Ai làm cái việc? Chính chúng ta cản trở chứ không phải ai là. Nó nhìn lại nhân quả báo ứng không? Nhìn lại hết. Chúng ta làm sai là. Chúng ta làm không đúng cho nên con em nó, nó tới chùa, nó lái xe chới chùa, rồi xuống, bà xuống đi, không dám bước xuống xe mở cửa. Tại sao? Vì nếu mà nó bước ra khỏi xe mở cửa, bạn nó thấy đi chùa nó về, nó rêu là mày mà cũng vô đó nữa hả. Thành cái chỗ á, dạy cho chúng ta từ bi trí tuệ, biến thành mê tín, biến thành ủy mị, biến thành nó không đủ tư cách để đứng trên xã hội. Nó ra khỏi cửa xe nó xấu hổ là. Cho nên chúng ta phải làm cho đúng để người ta thấy được cái hay của Phật pháp. Còn nếu chúng ta không làm đúng đó, họ không có cái duyên, họ không có cái cơ hội để tiếp xúc cái Phật pháp. Cho nên tâm nó hướng về đạo thì mới thành công là. Luôn luôn nghĩ làm sao đây, lấy cơ hội nào đây. Nên nó trong nó quy trách nhiệm nó thôi, bây giờ xã hội nó vậy, mình ráng làm thiện rồi giảng sanh đi quý vị. Ở đây khó lắm là. Toàn cõi xã hội đều trong đó biến đổi. Những cái nền giáo dục đó không còn nữa. Giáo dục gia đình không còn nữa. Tại sao? Cha mẹ đều bận rộn đi làm, cho nên không ai giáo hóa đứa con. Chỉ giao cho nhà giữ trẻ, chỉ giao cho mẫu giáo, chỉ giao cho thầy cô. Mà không biết nhà giữ trẻ nó làm cái gì, không biết là. Ở Việt Nam đó quý vị, nó đè con mình ra, nó đánh mình không biết là. Đứa con có mấy tuổi nó đè ra, nó kéo đầu ra xuống, lấy muỗng đút cơm, nhấn cơm ra, nhấn được muỗng cơm xong rồi nó tát bạch 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 bạch. Nó bị gì bây giờ trong đó đó quý vị, tôi xề đó, tôi thấy cái cảnh đó, nó đè nó rồi ở trong đó. Đứa con nhỏ 1 tuổi mấy 2 tuổi, đến hồi nó chai, nó sượng ra rồi. Nó không còn á, không còn á ngây thơ, không còn á dễ thương nữa, mà nó chai. Bị đánh nhiều quá nó chai rồi quý vị. Ồ, cái bà đó, cái bà giữ trẻ mập. Mập trong đó rồi á, nó cứ đút muỗng cơm là tát bạch 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 bạch. Rồi kéo đầu nó xuống dí rồi nó không phải mở miệng, không mở là ăn đòn nữa. Đây quý vị thấy, cho nên nó giáo dục gia đình không còn nữa. Giao con cho người khác coi, mà người ta đâu có từ bi, đâu có tinh thần đâu. Nên ở Việt Nam bây giờ đang đi con đường của Tây Phương đó quý vị. Nên là phát triển kinh tế rồi á, hai vợ chồng đều đi làm hết, thì con ai nuôi? Rồi ở giáo dục á, của trường học thì dạy cho chúng tranh đấu, là dạy chúng ta thắng chứ không dạy thua. Một người thắng thì 100 người bại, là chứ không phải tất cả thắng hết. Là một người được thì 1000 người thua, là người càng giàu thì ở trong đó người thua càng nhiều. Là mà quân bình chia lên thì chúng ta thấy quân bình thì ai cũng giàu hết, nên đỡ. Cho nên dạy chúng ta phải thắng chứ không dạy chúng ta làm người. Nó đạo đức luân lý không còn nữa quý vị, chỉ làm sao thắng thôi. Anh nó ở Mỹ quý vị, đứa trẻ đó nó quái lắm, mập rồi ngổ nghịch, nhưng mà nó có tài về điện toán, có tài về computer, cho nên được trọng dụng. Mà nó vô nó quậy, nó quậy một cái là ra cái bản thảo, quậy một cái là ba cái bản thảo chương ra cái chương trình. Nhưng mà nó quậy đó rồi những cái thời gian khác nó cũng quậy luôn. Nếu vậy ra đưa nó đến cuối cùng, đưa cái hãng đến nó sụp đổ. Thì cái đó là ngã thầy Thái, thầy Thái Húc đó giảng về đệ tử quy đó quý vị, đem những cái kinh nghiệm này thấy. Nhúc chúng ta nhớ lại coi 10 năm trước một anh chàng ở trong đó giám đốc của một cái công ty có hàng trăm năm, có lịch sử hàng trăm năm, ổng đem tiền ông đó ổng ra mua bán chứng khoán làm sụp đổ cái đại công ty đó luôn, thua thiệt hết mấy chục tỷ. Rồi anh chàng đó bị bắt luôn ở tại Singapore, Tân Java, bị chạy thoát đi. Ai ngờ nó bắt ở ra phi trường, nó bắt giữ lại. Đây quý vị thấy, chỉ dạy chúng ta tranh chứ không dạy chúng ta làm một người. Tại vì họ không tin nhân quả, không tin có đời trước đời sau, miễn làm sao thắng ở đời này thì được rồi. Ai ngờ đó lại hưởng một chút ít ở trên thế gian này và đọa xuống tam ác đạo. Người xưa dạy chúng ta làm thế nào để đời sau không bị đọa vào tam ác đạo, đời này thiệt một chút cũng không sao. Nó hai cái nền giáo dục nó khác cái gì à. Vậy chúng ta nhân hậu chất phát, thua cũng được nó đi, nhưng mà đời sau còn có cõi trời cõi người để mà lên. Còn đời này dạy chúng ta miễn làm sao thắng tới tam đồ khổ hải là. Đây là thấy nhiều rõ. Người xưa dạy tiên học lễ, hậu học văn. Còn bây giờ trước học có kỹ thuật, trước học tài, rồi muốn phá làng, phá xóm gì thì phá. Nó khác là. Rồi còn cái giáo dục của xã hội thì sao quý vị? Hồi xưa thì những cái tuồng cải lương, hát chèo, ca dao, tục ngữ, đó là giáo dục xã hội là. Còn bây giờ những cái màn đó quê rồi, cải lương quê rồi. Những cái màn đó không có ngồi ai thích nữa là. Người ta thích những cái phim đấm đá, phim chém giết, phim chiến tranh. Cho nên dạy chúng ta tham sân si. Mở hồi xưa tôi thấy cải lương quý vị thấy sáng nó có những câu rất hay, là những màn cải lương nó những cái câu không biết ai đặt ra, tôi thấy hay vô cùng, thấm thía vô cùng, mà không biết ai đặt ra trong đó nữa, mà tôi cũng không hiểu nữa. Mà những cái lời đó có văn chương, có đạo lý, có nghĩa lý, có tình tứ đàng hoàng, rất là hay. Bây giờ thì nó đổi thời rồi, nên chúng ta thấy giáo dục xã hội không còn được. Và cuối cùng cao cấp là giáo dục tôn giáo không còn nữa, chỉ còn mê tín cúng bái dị đoan thôi. Tất cả chùa chiền xây dựng lên, và ở trong đó chúng sanh chỉ tới cầu thăng quan phát tài, cầu cảm ứng, cầu ma quái, mà không có đi vào con đường giải thoát, không có đi vào con đường hạnh phúc, giảng giải đạo lý nhân quả báo ứng, việc á, làm việc tốt cảm đến á, cảnh giới tốt, làm cái nhân xấu bị á, cảm ứng đọa vào tam đồ. Cho nên chúng sanh không tin, không hiểu, không biết. Tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, thù vô quá giả. Tiên nhân là hàng cha hàng anh, tiên nhân bất thiện, không có thiện, là bất thức đạo đức, không hiểu đạo đức, vô hữu ngữ giả, không có ai nói cho nó, thù vô quái giả, thì đừng có trách nó, là đừng có than, là đừng có trách nó, tại vì chúng ta không giáo, tại vì chúng ta không dạy, nó sổ ra như vậy, đừng có oán trời trách thân. Thù vô quái giả là kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta rõ ràng. Cho nên bây giờ mình nó muốn về Tây Phương Cực Lạc á, phải tu thiện, tu lại đạo đức. Là còn nếu mà chúng ta nói đới nghiệp vãng sanh, nói như vậy là Đức Phật bao che, là kệ muốn làm gì làm, miễn là cuối cùng niệm 10 câu đứng sau lưng Đức Phật, ai dám làm gì ta. Đức Phật đã trở vậy là trái với nhân quả đạo lý, trái với luân thường đạo lý. Làm sao được chư Phật mười phương tán thán là ba đời mười phương Phật A-di-đà bậc nhất, là cửu phẩm độ chúng sanh, uy đức vô cùng tận, là độ chúng sanh kiểu đó à? Ông binh cho học trò không? Ông binh cho những người người niệm Phật, nó muốn làm gì á, nó là làm, rồi đứng sau lưng ông là ngon lành đó hả? Phật nói vậy, vậy mà mình nó tán thán lầm Đức Phật rồi. Cho nên chúng ta thấy được cái lời tán thán của chư Phật mười phương tán thán Quan Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương, là lý luận đó, phương tiện, phương pháp, cái sự lý đều viên dung viên mãn, có tình, có lý, đủ tất cả đạo lý. Chứ không phải chúng ta nói muốn làm gì làm, đến hồi ở đứng sau lưng Đức Phật, Ngài che hết. Đâu có chuyện đó. Là tôi làm sao giáo hóa được chúng sanh trong cõi tôi. Ông cứ kéo nó về, đứa nào muốn về cho nó về. Rồi ở đây nước của tôi nó loạn sao. Cho nên ở đây chúng ta thấy được như vậy, thì phải hòa nhang ái ngữ, khuyến dụ sách tấn, nhiệm vụ trách nhiệm của mình đối với gia đình, xã hội, đối với mọi người trong đó, dùng lời ăn tiếng nói có lý, có tình, có nghĩa, có đạo đức, nhỏ nhẹ thuận hòa. Đây quý vị lắm rồi, đệ tử Phật là chúng ta mới xứng đáng là diệu âm Như Lai. Những âm thanh chúng ta phát ra là vi diệu. Âm thanh niệm Phật, âm thanh đối người tiếp Phật đều là vi diệu. Cho nên là diệu âm Như Lai. Bây giờ tập thì vừa rồi quý vị à. Chứ nếu không tập làm sao mình đã được cái quả tất cả người vãng sanh được Phật thọ ký đều là diệu âm Như Lai nè. Bây giờ ở trong đó tạm đặt cho là diệu âm cư sĩ. Lấy pháp danh là diệu âm cư sĩ về Tây Phương được thành diệu âm Như Lai. Mà diệu âm của chúng ta cái kiểu này chắc chết là vọng ngữ, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, nói lời độc ác, nói lời ở trong đó chua chát, nói lời ở trong đó quý vị á, đào củ huyền thất tổ của họ lên mà chửi. Văn có vần, có điệu, có giọng, có trong đó từ ở sáng đến chiều mở lời văn chửi nó ra trong đó. Đứng trước nhà của người ta mà chửi từ sáng đến tối là có đó quý vị à. Tôi trong hàng ở hàng xóm của tôi thấy rồi à. Bà chửi chừng 3 tháng 6 tháng bà đi. Đi đâu quý vị? Đi về Diêm Vương. Cứ sáng ra ăn sáng xong rồi đứng ra hàng ba đó quý vị, chửi. Chửi ai? Chửi xóm, chửi làng, chửi ông chồng. Ông chồng lúc này ngon rồi. Ông chồng á, ở trong đó là cán bộ. Cho nên nó giờ sau 75 á, le lói rồi. Còn á, bà ở nhà thì á, lúc này bà lớn tuổi, bà già, bà mập rồi á, không lấy ấy nữa. Cho nên á, bà cứ ở nhà bà tức quá. Sáng sớm ra là ra hàng ba chửi. Đứng ở hàng ba. Chửi trong đó có vần, có thơ. Quá sao mà hay quá. Có vần, có điệu trong đó. Bằng trắc đều đều có. Đều đủ trong đó. Chửi trong đó chừng 3 tháng, 6 tháng bà đi mất tiêu. Thế chứ phải thấy. Nhưng cái tâm ác độc, cái lời nói ác độc. Ở trong đó không có chừa, không có chừa một lời nào mà không dám nói. Rồi làm sao quý vị? Ở trong những cái quán cà phê, quán rượu, những nơi tụ tập đó quen nè, tập khí quen nè, mở lời ra thì để một già một tràng rồi, lúc đó mới nói câu mình muốn nói. Nói một câu mà đệm trước đệm sau đến 10 câu, 5 câu trước 5 câu sau, ở giữa một câu mình muốn nói. Nó như vậy đó cái gì à? Tập khí trong đó là nó thành thói quen, là mở miệng ra trong đó là ào 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 ào. Hồi xưa đó, trong ở xóm tôi cũng vậy. Nếu mà mở miệng ra là thêm chữ, thêm câu trong đó là khó cái gì. Cho nên gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tôi vô lớp của các em ở tại Úc nè, tiểu học đó cái gì, ở trường nó mời các thầy tới để dạy các em về Phật pháp mà. Thì tôi dạy lấy đệ tử quy ra dạy, đến hồi nói đến cái chỗ mà đừng có chửi thề thì nó hiểu không? Dạ thầy, ba con chửi thề nhiều quá hay sao bây giờ? Ba con ở trong đó trái ngược với tất cả những gì thầy dạy. Ôi, làm sao tội nghiệp. Cái em nhỏ nó mới có 5 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi cái gì. Nên tôi cũng biết, tôi biểu thôi thì á, con nói ca ráng mà nói tốt, đi thưa về trình rõ ràng, làm việc gì phải hỏi, phải nói cho đâu ra đó, có tên có tuổi đàng hoàng, đừng có chỉ một tiếng là không biết hỏi ai, không biết nói với ai, phải có người trước người sau. Là rồi con cứ làm theo á những gì thầy dạy, còn ba đó thì từ từ con cứ nói vậy, ba chuyển đổi nhá. Thầy khó cái gì à? Khó cho những cái em nhỏ ở những cái khu á, khu gọi chúng ta gọi là khu nhà lá đó. Ở xóm nhà lá đó quý vị, ở Mỹ cũng có xóm nhà lá, ở tại Úc cũng có xóm nhà lá, nghĩa là nơi nào mà ở Việt Nam nó tụ họp lại đông đó, mà không phải là trung cấp cao cấp đó, mà kiểu mà đi làm nó làm công tính theo tiền giờ đó, trả theo giờ đó là xóm nhà lá đó. Cứ chiều tới làm nhà đàm xong là 3-4 ông, 5 ông, 6 ông, 10 ông tới. Ngồi hoàn tròn như vậy là mua 3 xị. 3 xị rồi ở trong đó tha hồ mà nổ. Đây quý vị thấy khó, xã hội nó khó, cho nên bốn nền giáo dục nó đã bị hoại. Và Hòa Thượng đang chủ trương, đang đề xướng đạo đức giáo dục cho toàn thế giới, lấy đệ tử quy ra để dạy cho người lớn luôn, chứ không phải cho các em. Để chúng ta sửa lại cái việc, sửa lại cái tập quán, sửa lại những thói quen. Đi đâu, làm việc gì phải ngăn nắp rõ ràng, phải biết rửa mặt, phải biết đánh răng, phải biết ở trong đó tắm rửa, phải biết xếp quần áo, phải biết những cái sinh hoạt của chính mình. Còn cái vị thấy không, mình tới đi về nhà đó làm sao? Dép quăng ra chỗ này, đá chỗ kia, rồi vớ thì ở góc này một cái, góc kia một cái. Bởi vậy các em nó học những cái này, và đến khi nó lớn lên nó cũng y như vậy mà làm. Nếu ta dạy cho nó mà, nên nó từ nhỏ phải được hướng dẫn, phải biết xếp mùng mền, phải biết trải giường, phải biết nấu ăn, phải biết quét nhà, phải biết rửa chén. Còn bây giờ các em chỉ biết học thôi. Học cái gì? Học tham sân si. Nghe cái thiện nó không có, căn bản nó không có, đạo đức không có. Không có tiêu chuẩn của một người cho ra người, mà nó thành quái quái. Không, học thì giỏi nhưng mà nó quái quái cái gì. Rồi nó nói nhau như thế nào? Tôi á, nằm ở kế bên, tôi đến cái nhà Phật tử đó, thì nhà chật cái phòng đó, thì tụi nó đang thi mà. Cho nên á, tôi nằm, tôi nhắm mắt, tôi ngủ. Nhưng mà tụi nó ồn quá, tôi đâu có ngủ được. Khoe với nhau. Mày biết không? Tao á, không có rửa chén là. Tao không có quét nhà nè. Mày biết không? Tao á, không có giặt đồ của tao. Này á, mày thua. Tao á, giường chiếu tao cũng không có làm. Khoe với nhau quý vị. Tụi nó biết với nhau là. Nói nhau khoe cái gì? Tưởng khoe cái gì? Khoe là tao ở nhà, mẹ tao làm người ở, tất cả đều làm phục dịch cho tao. Chúng ta dạy cho nó bất hiếu là, nếu là nói hiếu dưỡng phụ mẫu, mà chúng ta dạy cho nó bất hiếu. Cho nên Hòa Thượng dạy đó, đến sinh nhật á, không, đến sinh nhật của nó không phải mua đồ, không phải mời bạn nó, rồi mình đó nhọc tâm, nhọc sức, nhọc lòng mà nấu nướng rồi đãi rồi tụi nó ào ào đó, mà cái ngày đó phải bắt tụi nó nấu ăn để đãi cha mẹ, đó là sinh nhật. Là còn cái vị thấy bây giờ Việt Nam cũng vậy, Mỹ cũng vậy, đến ngày sinh nhật cái sao thì người mẹ đó nó lo từ sáng đến tối, rồi xong rồi một bãi chiến trường ai dẹp, nó đi với bạn là còn bãi chiến trường bả phải gánh. Sáng đã nấu cơm rồi, đã mua đồ rồi, đã bày biện rồi, nó đâu có nhúng tay vào. Đến khi nó bày ra rồi đó, chúng ta phải dẹp. Rồi nó sao? Nó nói với nhau, mày thấy chưa? Tao là ông vua là. Rồi cái vị nói nó hiếu chỗ nào? Chúng ta dạy cho nó không bất hiếu mà làm sao nó hiếu được cả. Do nên đến hồi cuối cùng nó không biết không cung kính. Nó không biết cung kính, nó không biết tri ân, nó không biết báo ân, nó không biết đền nghĩa, mà không biết tại sao ta đối với nó như vậy, mà đến hồi cuối cùng nó đối xử với ta như vậy, có phải là con oan gia trái chủ không? Ai dạy cái gì? Chính chúng ta dạy là. Đây á, người vãng sanh không có dễ cái gì. Đây là trung bối vãng sanh là. Dạy chúng ta căn bản có thiện mà. Chúng ta làm không đủ căn bản này. Ngài Ấn Quang Đại Sư 16 lời chuyển ngữ. Cái thế gian pháp chúng ta chưa làm được, làm sao chúng ta qua xuất thế gian pháp? Tuân luân tận phận, tồn bỏ tà tồn chánh, tính nguyện trì danh, cầu nguyện vãng sanh. Hai câu trước là thế gian pháp phải tốt đẹp, không cần viên mãn, tốt đẹp. Hai câu sau là xuất thế gian pháp thì chúng ta viên mãn trọn đầy, không cần tùy ý tu tập mà Ở trong đây nói chúng ta tùy kỹ tu hành chư thiện công đức. Bốn cái lỗi, thôi giờ mình niệm Phật quý vị, sám hối này. Cái thiện hay nhất, tốt nhất của thiện là biết lỗi mà sửa lại. Đó là tối thiện. Đó là người được cứu, trong pháp môn này được cứu. Dù trong ngũ nghịch thập ác mà cũng có thể sám hối niệm Phật, chứ không phải bao che là tôi làm sai, tôi nhảy sau lưng Đức Phật, tôi niệm A-di-đà Phật, Ngài phóng quang, đố anh dám tới. Đó là bao che. Còn đây chúng ta chân thành sám hối, thấy cái lỗi mình và tùy phần, tùy phận mà chuyển đổi, sửa lại, thì Phật từ bi nhiếp thọ chúng ta. Nó sám hối là cái gì? Tu hành ở chỗ này, tu là thấy cái lỗi, hành là sửa cái sai. Triêu văn tịch cải, trong phẩm 32 đến phẩm 37 đó cái việc triêu văn. Triêu là sáng, văn là nghe, tịch là tối, cải là sửa. Sáng nghe, chiều sửa là sáng nghe rồi, hiểu rồi, giác ngộ rồi, chiều tới, trưa tới phải sửa liền, trong ngày đó phải sửa. Triêu văn tịch cải. Tịch là tối đó quý vị, trừ tịch đó. Đến đêm giao thừa chúng ta nói tới là đêm trừ tịch đó. Thì cái đêm đó trừ tà ma, để cho một cái năm mới nó phát hiện ra, tốt đẹp ra, gọi là trừ tịch. Tịch là tối đó. Tối đó chúng ta trừ hết những cái xấu, những cái sai, những cái khiếm khuyết, để mà mong rằng một năm mới tốt đẹp. Thì sáng nghe, chiều sửa. Ai quý vị? Chúng ta phàm phu là thì mới thành công. Thì chúng ta Phật mới từ bi nhiếp thọ, phóng quang, đới nghiệp vãng sanh. Còn chúng ta mang cái tư tưởng không sao đâu, cứ làm đi. Đến cuối cùng bây giờ mình có liên kết được rất nhiều nhóm hộ niệm rồi. Nhóm này mà không tới, có nhóm kia tới. Nhóm này bận thì nhóm kia, có 3-4 nhóm rồi mà lo gì. Giống như Hòa Thượng nói ở tại Nhật Bổn đó, đang đề xướng. Hòa Thượng giảng Kinh Vô Lượng Thọ từ năm 1999 là đề xướng bổn nguyện, tu hành theo bổn nguyện là nguyện số 18. Nghĩa là tất cả việc lành, việc xấu, việc tốt gì không màng tới, cứ đợi đi. Đợi đến khi mà bệnh này đó thì chúng ta tu không kịp, cũng không có muộn. 10 niệm mà, 10 niệm ở trong đó dễ mà, đâu có lo gì đâu. Cho nên nó mặc tình mặc ý mà làm, tung hoành thiên hạ, và đợi đến đó cuối cùng, trong những ngày cuối cùng mong rằng niệm Phật, đến giờ thúc đó bất tỉnh nhân sự, oan gia trái chủ, nó dàn quân dàn trận bao hết tất cả, không còn một kẻ hở. Giống như cô Quách Huệ Trân đó quý vị, người Đài Loan, bác sĩ ở Đài Loan đó, cổ làm bác sĩ ung thư đó, rồi khi người ta mất rồi, cổ cũng là họp y tá, họp bệnh nhân tới hộ niệm cho những cái bệnh nhân vừa mới chết. Thì có một lần cổ đang hộ niệm cho một cái bà đó cũng bị ung thư chết, đang ngon lành, tự nhiên cái bà đó trợn trừng mắt, tắt thở trợn trừng và xuôi tay cứng ngắc ra đi. Người ta không biết sao quay lại, đứa con oan gia nó xuất hiện. Mở đứa con đó mỗi lần bà gặp mặt là bà sừng sộ, bà tự nhiên ở trong nó nóng giận là thấy ghét, là thấy căm, thấy thù, thấy tức. Cho nên oan gia trái chủ nó xúi, mau mau về, mau mau về. Nếu mà kẹt xe, nó kẹt xe đó, nó làm thần thông gì đó cho mình, xe mình đi thông. Đi thông tới nơi đúng giờ, bả vừa mới trong đó ngon lành xuất hiện đi, đẩy chúng ta vô ngay cửa. đứa con mới xuất hiện.